Game mà sao Body Image, quý vị sẽ được free một iPhone 6 Plus.
Nhịp sóng giao dịch sông khu Cali Sài Gòn Mall, số phone 214-703-5400, 214-703-5400. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron sẽ khai trương thêm hai chi nhánh mới vào cuối tuần này, đó là Teletron Korea Town trong City Center of Los Angeles và Teletron Luxury Lifestyle trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, California. Đây là showroom chuyên giới thiệu các sản phẩm giá trị cao, phẩm chất tốt nhất đang được mọi người tin dùng như Inada Dreamway Medical Chair, nệm thiên nhiên Lamborghini Grand Best Top of the Line của Tempur-Pedic, Helmet Sauna của Mỹ và Italian Furniture. Nhân dịp này, khắp 7 chi nhánh của Teletron đồng loạt đại hạ giá và tặng quà đặc biệt. Ngoài ra, chương trình nhạc hội mừng đại khai trương được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 11 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, quy tụ khoảng 30 ca nghệ sĩ lừng danh. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự hoàn toàn miễn phí trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì đẹp lắm. À, có thể cuối tuần này sẽ có mưa nhưng mà chúng ta thấy là buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có loan là bên phía bên New York bây giờ đó là lạnh vô cùng và tuyết nhiều khủng khiếp. À, nó đã xuống tới 5 feet rồi, 5 feet người ta đó là một người bình thường. À, thì khoảng chừng 5 feet mấy mà thôi, bây giờ nó cao lên tới đầu người rồi. Và từ bây giờ cho đến ngày thứ 5, tức là 2 ngày nữa thì cái khu vực Buffalo, tức là phía bắc của New York, nó sẽ đổ thêm khoảng chừng 2 feet nữa, tức là khoảng gần cả một cái cánh tay của mình. Vậy là tính chung ra là 7-8 feet như vậy thì thực sự là quá nhiều so với lại cái người dân ở bên đó. À, đường xá không có thể nào mà di chuyển được, người dân thì bị kẹt ở trong nhà. Và người ta thấy là cũng có 5-6 người đã bị chết bởi vì tuyết rồi. Một số người đó thì họ xúc tuyết rồi bị heart attack. Còn một số người đó thì khi mà đẩy xe bị xe đè. Rồi có một số người thì ngồi trên xe nhưng mà tuyết nhiều quá nó phủ rồi hết xăng. Rồi sau đó cũng chết ở trong xe luôn. Đó là chúng ta thấy này bên cái tình hình tuyết thời tiết ở bên đó quá khắc nghiệt tại New York. Thưa quý vị... ngay trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas nói về vấn đề kinh tế thì người ta cũng lo ngại phía bên Á Châu và bên Âu Châu có thể sẽ có nguy cơ một cái vụ suy thoái về kinh tế mà các nhà kinh tế gia bây giờ đang theo dõi. Cái thứ nhất là bên đó thất nghiệp cao lắm và lương của người ta thì lại không có được tăng. Và cái tình trạng mà vấn đề kinh tế đó, các nhà kinh tế họ cho biết là nó khác hẳn so với lại cái vụ suy thoái vừa rồi trong hơn một thập niên qua. Chính phủ của Nhật vào ngày hôm thứ hai họ có nói rằng là quốc gia của họ đã bước vào suy thoái lần thứ tư trong vòng chỉ có 6 năm. Và chính ngay ông Thủ tướng Shinzo Abe, ông cũng nói rằng là cố gắng để mà vực dậy nền kinh tế. Trong khi đó thì ông Thủ tướng của Anh là ông David Cameron cũng cảnh cáo là nền kinh tế của thế giới sẽ đang bước vào một cái cuộc suy thoái, một cái vụ tai họa khác. Thì chúng ta thấy là hai cái khu vực Á Châu và Âu Châu là hai cái nền kinh tế lớn, đặc biệt là phía bên Nhật Bản, vậy mà họ cũng đang gặp vấn đề khó khăn. Còn nói về cái Trung Cộng đó, thì một số các kinh tế gia như là ông Nariman BHV thì ông nói rằng đây là một cái con khỉ đột nặng cả 1,000 pound thì đang tiến vào một cái thế giới. Nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề mà nhiều người đặt ra và chưa có câu trả lời. cái tình hình hiện nay đó nó không có giống như là cái trường hợp năm 2008 khi mà cái bộ phận tài chánh của thế giới nó giống như là bị chảy tan ra. Nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ thì lại khác. Một số các kinh tế gia họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ không có gặp vấn đề gì cả. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đã phát triển đều đặn 3% trong năm nay. Và cái việc mà giá xăng giảm như vậy là đã bơm vào túi của người dân tới 80 tỷ Mỹ Kim trong cái mấy tháng vừa rồi. Đang huy cử như vậy là trong túi của anh nhờ xăng rẻ mà chúng ta có thêm tài sản.
Đúng như vậy, nhờ xăng rẻ thì chúng ta có thêm một tí tiền còm để mà đi uống cà phê chứ còn... Nhưng mà cà phê càng ngày nó càng mắc Starbucks rồi bây giờ.
Được đâu, anh đừng uống cà phê, anh uống ít thôi. Anh để dành cho Black Friday anh ạ.
Để dành cho Black Friday. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay thì như chúng ta đã biết, bắt đầu từ 15 tháng 11 thì chúng ta đã có thể nộp đơn ghi danh để mua bảo hiểm gọi là Obamacare. Nhưng mà tiểu bang Texas so với lại tất cả các tiểu bang khác trên toàn quốc thì số người không có bảo hiểm sức khỏe lớn nhất, mặc dù bắt đầu từ năm ngoái, tức là vào khoảng đầu năm 2014, cuối năm 2013 thì Obamacare đã được bắt đầu. Nhưng mà cũng chỉ có khoảng hơn 700.000 người của tiểu bang Texas ghi danh vào đây thôi. Và như vậy cũng rất là còn ít. Mục tiêu của phía bên chính phủ liên bang là ít nhất là phải có 8 triệu người trên toàn quốc ghi danh vào những chương trình này, bởi vì đã cũng có những người đã có những bảo hiểm rồi thì họ không có kể. Và đó cũng là lý do mà chính bà Bộ trưởng của chính phủ liên bang chuyên môn về y tế và các dịch vụ cho công chúng là bà Sylvia Burwell đã xuống tiểu bang Texas vào ngày hôm qua, và bà bắt đầu đi nói chuyện ở tại Houston cũng như là những thành phố lớn nhỏ trên khắp tiểu bang, để cổ động kêu gọi mọi người hãy tham gia vào chương trình Obamacare. Ai cũng nên ghi tên vào để xem mình có được mua bảo hiểm thấp hơn hay là không. Nhất là những người từ trước đến giờ không có phương tiện để mua bảo hiểm vì lý do tài chính lợi tức quá thấp thì cũng có thể ghi vào. Thì họ sẽ được chính phủ trợ giúp một phần nào đó cho cái số tiền đóng bảo hiểm để mà có được bảo hiểm. Nhưng mà nói chung thì chương trình bảo hiểm Obamacare thì rõ ràng là một chương trình của chủ nghĩa xã hội, lấy tiền của mọi người bỏ chung vào một cái quỹ để mà dùng cho tất cả những người khác khi mà bị bệnh hoạn. Cho nên đối với những người thuộc giới trung lưu, nếu mà hai vợ chồng làm một năm trên độ khoảng 62.000 thì không có được sự trợ giúp của chính phủ. Và dĩ nhiên đối với cái số tuổi của mình thì cái tiền đóng bảo hiểm nó càng tăng lên, nhưng mà cái đó thì là một coi như là một hình thức đóng thuế chung để cho tất cả mọi người đều được hưởng, giống như là trường hợp bảo hiểm xe mà thôi. Ai cũng phải bỏ mua bảo hiểm xe, đến khi có tai nạn thì các hãng bảo hiểm lấy những tiền đó ra để đền. Thành ra mình cứ nghĩ rằng đây là một món thuế. Đồng Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ngày 15 tháng 11 vừa qua là ngày mở ra cho những ai mà chưa ghi danh mua bảo hiểm. Đây là lần ghi mở ra lần thứ hai. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những giới trẻ, họ cho rằng đây là một chương trình không cần thiết. Và vì thế họ chấp nhận sẵn sàng trả tiền phạt chứ không chịu mua bảo hiểm. Đây cũng là một vấn đề mà chính quyền Tổng thống Obama nên suy nghĩ lại. Kính thưa quý vị, thì như chúng ta đều biết ngày nay thì việc những người có điện thoại cầm tay, tức là cell phone đó, thì đã trở nên rất là thông dụng rồi. Vì thế những trạm điện thoại công cộng đã trở nên là lỗi thời và không ai còn để ý đến nó nữa. Vì thế vào ngày hôm qua 18 tháng 11 thì thị trưởng của thành phố New York đã tuyên bố chính quyền thành phố sẽ thay thế hàng ngàn những trạm điện thoại công cộng hầu như không còn được sử dụng nữa bằng các trạm cung cấp Wi-Fi miễn phí, tức là hệ thống Internet không dây. Theo AFP cho biết rằng là chính quyền New York bắt đầu lắp đặt khoảng là 10.000 những trạm Wi-Fi miễn phí trong thành phố kể từ đầu năm 2015. Và ông thị trưởng mô tả đây là hệ thống Wi-Fi nhanh nhất và lớn nhất trên thế giới. Các trạm Wi-Fi này sẽ có được những màn hình touchscreen, tức là màn hình cảm ứng, cũng như là những chỗ để mà sạc điện thoại di động và máy tính bảng. Đồng thời, đây là một địa điểm để những người du lịch hoặc là người dân thành phố có thể gọi những dịch vụ khẩn cấp. Tốc độ Internet tại các trạm Wi-Fi này có thể lên đến 1 GB một giây, tức là rất là nhanh. Và trong phạm vi là 45 mét thì mọi người đều có thể sử dụng được. Dự kiến tổng chi phí cho dự án này lên đến 200 triệu Mỹ Kim. Và chính quyền của thành phố đã chọn đại công ty là City Bridge để thực hiện dự án này. Và thành phố New York sẽ không chi ra một đồng tiền thuế nào của dân để xây dựng hệ thống này. Thay vào đó, City Bridge sẽ đầu tư cũng như là hưởng lợi từ quyền bán những quảng cáo kỹ thuật số ở các trạm Wi-Fi. Và các trạm này sẽ thay thế toàn bộ 6.400 trạm điện thoại công cộng đã hầu như không còn được sử dụng tại thành phố. Kế hoạch thay thế các trạm điện thoại tại New York đã được đưa ra từ năm 2012, nhưng mà đến nay thì đầu năm 2015 mới thành hiện thực. Thì đây là có thể nói là một trong những thành phố đi đầu tiên trong việc thay thế những trạm điện thoại công cộng bằng việc các trạm Wi-Fi giúp cho người dân có thể sử dụng wireless miễn phí mà tốc độ nhanh nữa thì không biết khi nào mới đến Dallas hay là Houston, Dan Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ là cái kỹ thuật về vấn đề điện thoại di động đó rất là nhanh. Nhưng mà mình nói về một cái trường hợp mà kỹ thuật về xe đó, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói là hãng Toyota bây giờ họ vừa mới công bố đó là họ sẽ tung ra thị trường một cái loại xe chạy bằng hơi đốt, gọi là fuel cell. Tuy rằng đó là cái con số mà số lượng xe mà họ sẽ tung ra thị trường đó nó chỉ là một vài trăm thôi, nhưng mà nó không có rẻ một chút xíu nào. Toyota sẽ coi như là một trong những cái hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, là họ sẽ bắt đầu bán cái loại xe mà chạy bằng hơi đốt này đó là ở bên Nhật Bản là vào ngày 15 tháng sau. Nhưng mà tại Hoa Kỳ và Âu Châu thì chúng ta phải đợi sang năm sau, khoảng chừng tháng 6 hoặc là tháng 7 gì đó thì họ mới bán cái loại xe Toyota gọi là Mirai. Cái loại xe này giá bây giờ là $57,300. Quý vị biết là cái loại xe này nó hoàn toàn không có thải ra hơi khói hay là hơi độc gì cả. Cái loại mà hybrid mà quý vị thấy đó, nó chạy bằng điện nhưng mà nó cũng sẽ chạy bằng xăng. Điện nó cũng coi như là thải ra hơi độc. Nhưng mà cái điện nó rất là mệt ở cái chỗ là chúng ta phải chạc. Mà kiếm cái chỗ chạc nó lại là một cái khó. Chỉ có đổ xăng là tốt nhất, ở hầu như là một cái ngã tư nào cũng đổ xăng. Nhưng mà đối với lại chạy bằng hơi đốt đó, thì nó như thế nào? Hiện nay đó thì tại vì một cái chiếc xe của Toyota mà chuẩn bị tung ra thị trường là Mirai đó, thì ở dưới cái lườn phía dưới của nó có gắn hai cái hộp đựng những hơi đốt fuel cell mà nó ép ở trong đó. Thì khi mà sử dụng nó đó, nó không có cái vấn đề mà hơi khói giống như là chính phủ liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra. Bây giờ chỉ có còn thêm hai hãng xe của Nhật Bản nữa là Honda và Hyundai của Mỹ thì họ đang nghiên cứu xem coi là cái vấn đề mà dùng fuel cell, tức là hơi đốt đó, thiên nhiên đó, để mà sử dụng chạy cho xe hơi nó như thế nào. Đây là một cái trong những cái quyết định của hãng Toyota mà người ta xem rằng là một cái vấn đề mà người ta nghĩ phải đợi cho tới 10 cho tới hoặc là 20 năm sau thì cái loại xe chạy bằng hơi đốt Mirai này nó mới có thể bán rộng rãi tại Hoa Kỳ. Hy vọng là chúng ta cái loại xe này, anh Huy Cường, nó không có giống như là xe bằng điện hay là chạy xe bằng xăng, bởi vì nó không có thải ra một cái khí nào hết đó, hay là nó làm ô nhiễm cho không khí nào hết, anh Huy Cường ạ.
Nhưng mà mình nghe nó có vẻ hơi ớn ớn, tại vì mình ngồi ở trên một cái thùng hơi đốt thì không biết nó có an toàn hay không, hay là nó lại nổ bất cứ lúc nào, giống như hồi xưa những cái xe chạy bằng hơi nước nấu nồi súp xe thì nó bị nổ hoài. Ngay cả sau 75 ở bên Việt Nam cũng có những xe chạy bằng hơi nước. Đó là tình trạng tụt hậu ngay sau khi Việt Cộng vào chiếm Việt Nam. Trở lại với những bản tin cũng liên quan đến phương tiện di chuyển. Thì thưa quý vị, hôm nay Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng các phi trường ở toàn quốc Hoa Kỳ bây giờ rất là bị đông bởi vì có quá nhiều người sử dụng và cũng như là các phi trường này không có kịp để mà bành trướng mở rộng ra để mà có thể chứa được tất cả những số lượng người đi. Và cái ngày mà người ta coi như là ngày có đông người sử dụng đường hàng không trong nhất trong năm, đó là ngày thứ tư trước ngày lễ tạ ơn, thì tất cả mọi phi trường đều kẹt hết. Và những lúc đó như cuối năm chúng ta thấy đều thời tiết xấu, chẳng hạn như là ngày hôm nay trên Buffalo, New York, thì chắc chắn là người ta sẽ nằm la liệt ở trong phi trường bởi vì chính máy bay cũng không bay được và người ta thì cứ việc tiếp tục kéo tới. Và những lý do này, thành ra phi trường trên quốc tế có 25 phi trường nổi tiếng thì Hoa Kỳ không có một cái phi trường nào được liệt vào cái danh sách này bởi vì lý do là quá kẹt, quá đông. Và bây giờ thì các giới chức hàng không đều lo ngại rằng tình trạng này bây giờ nó không có phải là chỉ riêng cho một ngày trước Thanksgiving, mà nó sẽ có ít nhất là một ngày ở trong tuần sẽ có những cái ngày đông đảo như vậy. Chẳng hạn như hai phi trường lớn, phi trường George Bush cũng như là Hobby Airport, thì một tuần ít nhất là một lần sẽ bị một ngày như vậy. Và họ đã đưa ra rất là nhiều những chương trình để mà cải tổ, mở rộng phi trường ra, cũng như là các đường giao thông cho xe cộ cho mọi người. Nhưng mà càng mở rộng thì như quan thức với Khôi Nguyên, quý thính giả thấy, thì chúng ta lại càng đi bộ nhiều. Đôi khi hồi xưa thì mình có thể đậu xe tới ở ngay người nhà mình, drop mình ở ngay trước cửa cái gate, rồi mình chỉ vô là lấy ticket là lên gate, lên máy bay ngay. Bây giờ thì vào tới cái terminal, rồi đi qua cổng an ninh, rồi đi có khi cả nửa cây số nó mới tới được cái gate. Thành ra càng mở rộng thì mình lại càng mất nhiều thời giờ cho cái việc đi máy bay, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì bên cạnh một số vấn đề về an ninh thì ngày nay thì những người mà khi mà đi sử dụng máy bay làm phương tiện đó, họ cũng gặp rất là nhiều những khó khăn hoặc là những cản trở liên quan đến việc hành kiểm tra hành lý, hoặc là phải trả tiền, hoặc là cân đo đong đếm hành lý của họ, làm cho cái việc đi máy bay không còn thuận lợi như trước đây nữa. Kính thưa quý vị, thì cuối tháng này sẽ là ngày lễ Thanksgiving và cũng là một dịp Black Friday đã thu hút được rất là nhiều người đi mua sắm. Vì thế, cơ quan an ninh liên bang thì họ vừa đã luôn luôn nhắc nhở những cửa hàng hoặc là những trung tâm bán lẻ là nên giữ cho nhân viên của họ cũng như là những người tiêu thụ an toàn trong suốt dịp giảm giá cuối năm này. Với những cái tiệm mà mở cửa sớm một ngày trước ngày lễ Black Friday năm nay, thì dịp giảm giá của lễ Thanksgiving sẽ được sớm hơn so với những năm trước đây. Và điều đó thì cũng đã không có làm giảm đi những trách nhiệm của những người chủ của các cơ sở bán lẻ này đối với những người công nhân của mình cũng như là khách hàng, bởi vì họ phải đảm bảo đảm rằng nhân viên của họ được an toàn, cũng như là khách hàng khi mà đi đến đây cũng phải được an toàn trong cái dịp mua sắm cuối năm này. Theo như cơ quan về quản lý an toàn sức khỏe thì họ cho biết rằng là nhà họ đã mở những cái lớp học hoặc là những thông tin liên quan đến việc giáo dục cho những chủ nhân của các cơ sở thương mại này biết được rằng là cũng như là bắt buộc những người này phải tuân thủ theo những quy định khắt khe, bởi vì họ muốn tránh cái thảm họa vào dịp Black Friday năm 2008 tại Walmart, khi mà đã có rất là nhiều người đến mua sắm tại đây chen lấn nhau, gây ra những cảnh chết người cũng như là bị thương không những cho nhân viên của Walmart, mà những người mua sắm tại đây cũng đã bị ảnh hưởng. Kể từ đó thì cơ quan liên bang đã luôn luôn nhắc nhở những cơ quan bán lẻ này rằng là họ phải có trách nhiệm để giữ cho nhân viên của mình an toàn, và cũng đã gửi ra những lá thư trên toàn quốc đến các cơ quan bán lẻ và nhắc nhở họ phải tuân thủ theo những điều này. Và một số một số điều lệ mà họ đề nghị để có thể tránh vì cái dịp mà chen lấn hoặc là xô đẩy nhau. Đó là thứ nhất là đừng để cho những người mua sắm tụ tập ở phía trước cửa, mà hãy để cho họ tụ tập ở xa cái cửa ra, để khi mà nếu mà cửa mở họ có tràn vào thì cũng có thể kiểm soát được cái lưu lượng người đi vào như thế nào. Thứ hai đó là đừng có cho họ tụ tập theo cái kiểu mà tự do, mà hãy rằng dùng những cái đường thanh sắt chắn ngang để sắp xếp theo một cái line nhất định thì sẽ không có tình trạng mà chen lấn nữa, để mà cũng cứ dễ kiểm soát hơn. Thứ ba là chúng ta có thể dùng những xe đẩy để bán hàng để kết nối chúng lại với nhau thành những cái đường lai chắc chắn hơn, nhằm cho những người dân tại đây, người đi mua sắm đó thì họ cũng có thể được thêm những cái khoảng trống để mà có thể không có phải chen lấn nữa. Và bên cạnh đó, cơ quan cũng nhắc nhở những vấn đề về an toàn vệ sinh, thí dụ như restroom phải có, cũng như là nếu mà có cho nhân viên đi học những khóa cứu cấp khẩn cấp đó, khi mà có trường hợp nào xảy ra thì cũng có thể đối phó được. Thì cái điều này là một trong những rất là nhiều điều mà cơ quan an ninh quốc gia họ khuyến cáo những cơ quan bán lẻ là nên tuân thủ theo để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như năm 2008. Bởi vì năm nay theo dự đoán, số người tham gia vào đợt mua sắm cuối năm, đợt giảm giá cuối năm này rất đông, tăng hơn nhiều so với những năm trước đây. Thì đây là một trong những khuyến cáo dành cho không những những cơ quan bán lẻ mà thậm chí cả những người tiêu thụ trong dịp mua sắm cuối năm này đó, chú Huy Cường.
Nhưng mà nguy hiểm lắm anh Huy Cường với
cảm
lại anh Khương Nguyên.
Thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào Quang Ninh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, đúng như vậy anh Huy Cường của nhà Khôi Nguyên.